This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng và Happy ngày cá tháng 4.
Tiến Dũng xin kính chào quý vị. Đài 1600 gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không? Có gì mới không? Nay cuối tuần rồi có cái chương trình gì không? Wow, kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán lúc mở cửa ra màu xanh nhiều lắm, mà màu xanh hy vọng. Ví dụ thấy những màu xanh này có vẻ nó hơi bị mông lung, nhưng mà thật sự cái suy nghĩ của mình nó đúng như vậy. Tất cả Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 màu xanh, nhưng bây giờ Dow Jones lại màu đỏ. Thì vì lý do tại sao màu xanh, vì cái job report sáng hôm nay đặc biệt về Hoa Kỳ mướn vào rất nhiều công an việc làm, tưởng là lên rồi cũng mừng, nhưng mà thấy nó mong manh lắm. Dow Jones giờ là giảm 58 điểm, 34.618 điểm. Nasdaq thì lên 38 điểm, 14.259 điểm. S&P 500, con số xanh đỏ nhảy lung tung, mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà hiện tại là 4.530 điểm, thì nó 10 năm là 2.43%. Với một thùng dầu thô hiện tại bây giờ là 100 đồng 30 xu, Hoa Kỳ đã đưa ra thị trường 180 triệu thùng dầu thô, và sẽ đưa ra mỗi ngày như vậy là 1 triệu thùng. Dự chi là 6 tháng, tức là 180 triệu thùng thì chia ra 180 ngày là 6 tháng. Hy vọng rằng dầu thô sẽ giảm nhiệt, nhưng mà sáng nay dầu thô vẫn lên nha, lên vài sen thôi. Không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng mà trước mắt thì 100 đồng vẫn còn rất là cao. 1 euro đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì giảm 23 đồng, 1.931 đồng cho 1 ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.85, 30 năm là 4.53. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.300 đồng, bán ra 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 68.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì công ăn việc làm đã được mướn vào về lĩnh vực của chính phủ Hoa Kỳ là 431.000 công ăn việc làm. Và đây con số rất là tốt. Trong khi đó thì cái unemployment rate đã giảm xuống còn 3.6%, tháng trước đó là 3.8%, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin vui kế tiếp thì có liên quan đến IKEA. Nếu quý vị nào có người thân mà thường dùng những cái sản phẩm của IKEA thì đây là cái bản tin vui. Nếu mà người thân quý vị không thích những cái mặt hàng của IKEA mình đang xài, nó demode hay là old fashion gì đó, nó cũ quá đi mình không thích, thì đây là cái cơ hội chúng ta đem trả lại hay là bán lại. Cái chương trình, cái program của IKEA nó tên là Buy Back and Resell. Khoảng 37 cửa tiệm của IKEA sẽ bắt đầu nhận những cái sản phẩm cũ từ quý vị vào ngày hôm nay, tức là April 1st. Không phải là April Fool nha, April 1st. Họ cho biết rằng cái sản phẩm chúng ta đem lại trả hay là bán lại IKEA nó phải là fully assembled, tức là phải lắp ráp đầy đủ, không thiếu cái linh kiện nào hết. Cái thứ hai nữa là phải fully functional, tức là phải cái trò kéo ra phải ngon lành, tức là mọi thứ đều sử dụng được, không có chấp nối, không có khoan, không có modify, không có cưa dũa gì hết, thì ok. Và họ cho biết rằng những cái như là office drawer, hay là cái bookcase, hay là cái small table, furniture, dining table, desk chair, whatever, trả lại được hết. Nhưng mà cái ghế là không có cái nệm nha, thì ok. Những cái mặt hàng nào mà không phải từ IKEA, tức là non IKEA brand product, thì chúng ta không trả được, không có bán lại được. Và họ nói rằng với cái tình trạng đầu tiên, excellent condition, tức là cái tình trạng thiệt là tốt, còn như là mới vậy đó, thì họ mua lại 50%. Tức là chúng ta mua 100 đồng, họ sẽ mua lại là 50 đồng. Ví dụ chúng ta mua cái very good condition là chúng ta mua 100 đồng, họ mua lại 40 đồng, tức là 40%. Còn cái nào mà nhìn cũ dơ chút á, là well used, thì họ trả lại 30%, tức là 100 đồng họ trả lại 30 đồng. Nếu quý vị nào biết người thân mình mà có những sản phẩm IKEA thì giới thiệu cho họ để họ có thể đi đem đến trả hay là đi bán lại. Và cái quan trọng nữa là những cái nào mà recall thì họ không có lấy lại, tức là những sản phẩm mà trước đây bị recall đó. Nhưng mà recall thì mình trả lại, lấy tiền full lại chứ đâu có trả đâu ấy, đúng không? Nhưng cái mặt hàng chúng ta bị recall của IKEA thì chúng ta đem trả lại, họ trả full tiền lại, thường thường là như vậy quý vị. Bản tin vui kế tiếp là nói về credit card. Chưa bao giờ mà cái những nhà băng họ thu tiền late fee nhiều như vậy. Riêng về năm ngoái họ, xin lỗi, năm 2019 thì họ thu vào đến 14 tỷ theo cái bank rate. Họ cho biết là 14 tỷ, xin lỗi, Consumer Financial Protection. Họ cho biết là 14 tỷ cái tiền late fee không thôi đó. Trong những cái nhà băng của Mỹ họ lấy rất là nhiều. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng có một cái credit card. Hôm nay là ngày đáo hạn hay là phải trả tiền bill. Thì coi lại chích cha chưa trả thì họ phạt 25 hay là 30 hay là 35 đồng tùy cái nhà băng. Cái system của nó là automatically, tức là nó rất là, nó set, Dũng đã từng làm trong những cái database như này. Nó set một cái trigger hay là cái gọi cái store procedure. Thì nó set đúng ngày, thí dụ như giờ ngày 4-1 tháng 4 là cái bill nó phải trả. Thì 12 giờ 1 giây 1 tháng 4, tức là tối hôm 31 tháng 3, cái đồng hồ nó vừa nhảy qua 12 giờ đến 1 giây. Mà nó scan the whole system, mà cái bill nào không thấy tiền á, là nó phạt hết luôn. Nên cái này không phải là con người làm, máy móc làm, nó chính xác từng second. Nên chúng ta không thể nào dự nó là, ô hôm nay, ngày mai trả kịp nè, không sao hết. No, cái trigger nó hit một cái, đến lúc đó nó trigger một cái, nó rơi cái trigger nó kích một cái là người nào trả trễ qua cái giây đầu tiên của ngày kế đó là nó phạt rét hết. Ví dụ như 1 tháng 4 mà họ 12 giờ 1 giây 1 tháng 4 mà họ không thấy cái bill tiền vô đó là họ phạt hết, cái máy nó sẽ trigger phạt hết. Rất là lẹ nha, nên Tí Dũng nghĩ là không có cách nào chạy được hết. Ví dụ như chúng ta nói, ô trễ có ngàn sao trả đi. Too late rồi, 1 giây họ đã late rồi. Và nhiều người bị lắm, kính thưa quý vị, cũng nghĩ rằng trong bối cảnh hiện tại giờ người Việt Nam cũng bị rất nhiều, chúng ta bận rộn vào chợ búa, tiền bill, tiền bổng, bận rộn vào công việc làm, bận rộn đủ thứ hết, để khi chúng ta quên trả cái bill của mình. Có nhiều người set auto payment, có nhiều người thì đợi đến lúc tháng mới trả, thì Dũng thì set auto payment. Dù đến bao nhiêu rút đi thì mình coi lại cái bill của mình là cái bill nào có đúng thì sẽ bị scan trong đó, là nhớ nha. Nhưng có một cái cách nữa, chúng mình Tí Dũng giúp quý vị. Theo cái bankrate.com thì 82% những người bị trả trễ đó, bị phạt á, là họ lấy tiền lại được, còn 18% là không. 18% trong số đó có thể những người này bị bad credit, bị nhiều lần quá rồi, không có thể nào như bạn trả lại được. Nhưng mà 82% được trả lại, lý do vì có thể là cái credit của họ good. Nhưng mà all you need to do, tức là cái điều quan trọng ta cần là cầm cái điện thoại lên, gọi chỉ cần 2 phút thôi. Đầu dây bên kia nó là tôi xin lỗi vì tôi bận rộn bữa đó, tôi không có nhớ cái bill tôi trả. 82% được trả tiền lại bởi một cú điện thoại 2 phút. Họ trả lại 35 đồng, 25 đồng, 30 đồng gì đó. Từ 25 đồng đến 35 đồng. Chúng ta gọi 2 phút mà lấy được ba mấy đồng, why not, đúng không? Tiền bạc bây giờ khó kiếm mà, bây giờ chúng ta gọi. Nên Dũng khuyến khích quý vị nào bị phạt á, thì all you need to do is call. Gọi nhà băng nó, oh man, sorry, tôi trễ bữa đó, tôi bị bận rộn vụ gì đó, hay là tôi quên, tự nhiên tôi quên luôn, thì họ sẽ trả tiền lại quý vị. Nên chúng ta nhớ, thứ nhất là chúng ta gọi, chúng ta được lấy tiền lại. Thứ hai, cái credit của quý vị không bị bad, tại vì trả trễ là một trong những cái bị bad credit. Ok, nhớ nha, nên gọi. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay rất là thú vị, có nhiều người đang nằm trong một ngã tư đường mà không biết, đó là bốn cái dấu hiệu chúng ta nên bán nhà trước khi chúng ta về hưu. Lão giả an chi, đừng gánh thêm nợ, cái thưa quý vị, gánh thêm nợ mệt lắm. Theo một cái survey thì họ thấy là hiện tại nước Mỹ rất nhiều người đang vân vân hay là gọi confused là nên bán nhà hay là nên ở trong cái nhà của mình, gọi là stay or sell. Khi mà có nhiều trường hợp xảy ra như vậy thì họ không biết quyết định như thế nào. Bốn dấu hiệu sau đây có thể giúp quý vị quyết định nên bán căn nhà của mình hay là nên giữ căn nhà của mình, quý vị. Nếu mà không nằm trong bốn trường hợp này thì chúng ta nên giữ căn nhà, ok? Thứ nhất, worry about running short of money to retire. Thí dụ như bây giờ chúng ta cảm thấy lo lắng vì chúng ta đến tuổi về hưu sẽ không đủ tiền. Nếu mà quý vị nghĩ rằng mình không đủ tiền để về hưu, thì bán căn nhà của mình để tập trung nhiều tiền vào cho tiền về hưu. Thí dụ trường hợp sau đây, selling could be the best thing to do khi mà bạn thấy rằng cái nhà của bạn nó quá over cái budget. Khác nhà như bây giờ hai vợ chồng 55 tuổi rồi, ở một căn nhà và trả tiền mỗi tháng chi phí ra thì không có dư, thì họ khuyên quý vị nên bán căn nhà hiện tại để downsize một cái nhà nhỏ hơn, và khi đó chúng ta mới dư tiền để trả vào, để save vào cái tiền retirement. Ok, đó là một cái nhu cầu đầu tiên. Thứ hai, nếu mà quý vị còn thiếu nợ tiền nhà băng quá nhiều, tức là you still own a lot of your mortgage, thì đó là chúng ta nên bán nhà. Tại vì cũng cách này nữa là nó là nếu mà hiện tại bây giờ chúng ta own mortgage nhiều quá đi và tập trung vào mortgage, thì chúng ta nên downsize xuống cái nhà nhỏ hơn để balance lower cái monthly payment và có đủ tiền để bỏ vào cái saving. Ok, save a cash để mà sau đó chúng ta bán nhà cũng có tiền và saving trong cũng có tiền nữa. Thứ ba, một cái nơi nào đó mà tiền thuế quá cao, chẳng hạn như cái nhà 300 ngàn tiền thuế 3% là mỗi năm chúng ta sẽ trả đến 9 ngàn tiền thuế. That's a lot, property tax a lot, và hai vợ chồng già rồi, đâu có con đi học đâu. Thí dụ như tiền thuế đó, tiền thuế mà cái property tax nó sẽ chuyển qua cái tiền ISD, tức là chuyển trường học. Chúng ta, tôi có ba đứa con đi học, mỗi năm tôi đóng có 9 ngàn tiền thuế, lời quá chừng, ba đứa con đi học trường public không trả tiền, thì 9 ngàn đó thì coi như là mình suy nghĩ như vậy, nó nhẹ nhõm hơn là 9 ngàn tiền đóng tiền thuế thì giống như đóng tiền trường cho con của mình. Nhưng mà những người mà 50 tuổi, 60 tuổi rồi, lúc đó con nhỏ làm gì có nữa, con đại học hết rồi, mà phải trả tiền thuế cao quá, that's a waste of money. Khuyên những vị là nên bán nhà đi, để chuyển đến một nơi nào đó hoàn toàn không có mắc tiền thuế và nơi nó sống khỏe nữa, là cách thứ ba. Thứ tư, nếu mà chúng ta nằm trong tình trạng phải sửa nhà hoài, thiếu tiền là thiếu tiền xuống, nào trả tiền này tiền kia cái nhà, hôm nay phải sửa roof, ngày mai sửa cái foundation vân vân, thì họ khuyên chúng ta nên bán nhà as soon as possible, để mà khi mà chúng ta còn trẻ, 55 tuổi vẫn còn sức lực để mà bán nhà, để mua một vòng kiếm cái nơi nào better hơn, để mà không cần phải sửa nhà, apartment or whatever, rồi save tiền vào retirement. Bốn cách này để quý vị có thể quyết định chính xác hơn khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần bán căn nhà hay là ở trong căn nhà đó. Nếu mà trong bốn trường hợp này xảy ra cho quý vị, thì họ khuyên quý vị là nên bán căn nhà của mình. Còn nếu không nằm trong trường hợp này, thì giữ căn nhà đến retire, bán căn nhà, gom số tiền, đi đến một nơi nào đó để mà lão già an chi, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Thúy.
Dạ vâng, nhờ anh Tiến Dũng nhắc mà mới nhớ là phải trả tiền bill credit card. Nhưng mà đôi khi...
Em chưa trả hả?
Quên trả.
Dạ, wow, nó lấy chưa?
Xém, nhưng mà đang thắc mắc anh có một cái anh Tiến Dũng. Ví dụ giống như nếu mà ngày due á, là ngày 2 tây tháng 4 nha. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình 1 tây tháng 4 mình trả. Nhưng mà thường á, nếu mà mình không trả cùng một cái nhà băng á, nó sẽ kêu là nó sẽ đợi post. Phải có như 2 ngày thì phải nó mới post. Thì như vậy là bị tính trễ chưa ta? Không biết là tính từ cái lúc mà mình bấm mình pay hay là tính từ cái lúc mà tiền nó đã vô để trả tiền rồi.
Good question. Rất là good question. Tí Dũng giải thích như vậy như thế này. Ví dụ trên cái nhà băng tuyển dụng nó có một cái calendar. Cái bill tuyển dụng là 10 tháng 4 đi. Thí dụ hay là 10 tháng 4 mình phải trả cái bill đó. Thì cái calendar của cái thằng nhà băng á, nó sẽ cho biết là cái ngày nào là chúng ta trả, nó sẽ check cái bill của mình. Thí dụ như bill đó nó chỉ có ngày 9 tháng 4, còn những ngày khác là không available. Thí dụ nha, thí dụ ok, 10 tháng 4 là trễ mà 9 tháng 4 còn được, thí dụ lấy 9 tháng 4, chúng ta Dũng chọn ngày 9 tháng 4 trả cái bill đó, thì hoàn toàn hợp lệ. Nó based trên cái ngày chúng ta hit pay thì nhà băng nó sẽ transfer right away. Tức nhà băng nó sẽ transaction by electronic, từ nhà băng này gửi nhà băng kia bằng electronic, nên chúng ta không có cần sợ là họ phải gửi bill, đợi chim bồ câu gửi thơ đến nó trễ, nên hoàn toàn hợp lý, hợp lệ hết. Nhưng Hoàng Thủy hiểu kỹ chưa? Tức là cái bill Hoàng Thủy là 10 tháng 4 là phải trả, đáo hạn đi. Mà Hoàng Thủy trả trên cái system nhà băng của mình là 9 tháng 4, tức là có một ngày khi mà hit pay một cái đó, thì tự động nhà băng nó sẽ look up, nó coi, cái bill này chuẩn bị trả hôm nay, gửi qua liền, transfer, nó lấy cái tiền đó, nó transfer nhà băng kia. Thì hoàn toàn hợp lệ, không sao hết, nên không phải là sợ trễ. Còn nếu trường hợp như cái bill đó là 10 tây tháng 4 mà trong cái option của cái lịch nhà băng nó không có đó, thì chúng ta chết chắc, phải trễ rồi. Nên chúng ta nên gọi direct thằng nhà băng để gửi cách nào đó, bằng cách nào mà gửi để họ không có phạt tiền, hoặc là họ có một cách nè, ok tôi sẽ extension cái ngày ra, hiểu không? Ví dụ như 10 tháng 4 bây giờ tôi extension ra ngày 13 tháng 4, anh muốn sao giải càng sớm càng tốt, thì lúc đó thì mình không bị phạt. Không biết trả lời vậy đúng cho Hoàng Thủy không ạ?
Wow, Hoàng Thủy từ trước giờ không biết là trên cái nhà băng của mình có cái calendar, mốt phải để ý thêm cái đó nữa. Nhưng mà thôi, để tránh cái trường hợp đó chắc phải làm cách nào đó. Tại thật sự ra đó là cũng muốn set up autopay, nhưng mà nếu mà mình set up autopay nhiều khi mình không có để ý mình sẽ ít xài nhiều bao nhiêu, rồi xong rồi cái mình lại xài lố, tháng sau cái mình hơi xài hơi lố, cho nên phải ráng để nhớ để đi vô để mình make payment. Với lại nhiều khi mình vô để mình coi là những cái gì mà họ trạc mình có đúng hay không, hay là có ai ăn cắp, hoặc là nhiều khi họ lấy cái thẻ của mình, nhiều khi có 1 đồng 2 đồng thôi, nhưng mà mình không thích là người ta cứ Hoàng Thủy đã từng bị rồi đó, là giống như
nói cái đó lâu rồi Hoàng Thủy.
Yeah.
Những kẻ mà scam á, nó không lấy nhiều, nó lấy 1 đồng 25 xu, mà anh thấy cái tiền nó hơi kệ cha nó đi. Nhưng mà chúng ta càng giữ như vậy là chúng ta tạo cơ hội cho kẻ gian nó cứ liên tục lấy tiền, quý vị. Nó không cần lấy nhiều, nó lấy 1-2 đồng và nhiều người làm biến thôi, kệ cha nó giữ cái thẻ cho mày 1 đồng 2 đồng cũng được. Nhưng mà cứ tưởng tượng 1 triệu người, 2 triệu người, 5 triệu người mỗi tháng như vậy nó có trong túi đến 5 triệu đồng. Nên chúng ta thường thấy là cái trợt 1-2 đồng mà không phải là mình xài đó là scam 100% rồi đó. Tức là họ nó đi vào cái system của mình, nó lấy 1 đồng 2 đồng 1 đồng 2 đồng vậy đó, lấy hoài, cái tháng nào lấy giống như đóng tiền hụi chết vậy. Nên chúng ta nên thấy gì đó thì nên gọi lên nhà băng thay thẻ thì dễ lắm. Còn
yeah,
ta im lặng thì tạo cơ hội cho những kẻ gian này nó càng ngày nó càng lộng hành. Còn cái vụ calendar, dù thì nhớ chúng ta vào mà trả tiền nhà băng á, giống như chúng ta pay bill on the bank á, thì nó có calendar nó drop xuống mày muốn trả bill lúc nào, cái bill này gửi lúc nào, thì cái đó là thường thôi. Thì thấy nếu mà chúng ta có cái ngày mà chúng ta cần cái muốn trả thì có thì tốt, còn không có thì chúng ta phải gọi nhà băng, rồi không thể trả trễ. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn vị Không Quỳnh, chúc Hoàng Thủy vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chúc anh Tiến Dũng có một ngày thật là vui vẻ, và cũng như là 2 ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình và người thân luôn nha. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.